đây Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm 27 tháng 2 2020. Hàn Quốc đã vượt qua Trung Quốc về số ca nhiễm mới với gần 1.800 người bị virus corona. COVID-19 gây thêm 2 ca tử vong tại Ý trong bối cảnh Tổng thống Pháp đến Napoli họp thượng đỉnh Pháp-Ý. Tại Idlib, nhờ có hậu thuẫn của không quân Nga, lực lượng chính phủ Syria tái chiếm 15 thị trấn trong tay phe nổi dậy. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện COVID-19 gây tranh luận về mô hình kinh tế toàn cầu hóa. Kính thưa quý vị, Hàn Quốc đã vượt qua Trung Quốc về số ca nhiễm mới virus corona. Theo thống kê mới nhất do chính quyền Hàn Quốc công bố vào ngày hôm nay, thì trong 24 giờ đồng hồ vừa qua đã có thêm 505 trường hợp mới được xác nhận. Như vậy là ở Hàn Quốc đã có 1.766 ca bị viêm phổi cấp tính do chủng mới gây nên.
Giới quan sát ghi nhận một thực tế đáng ngại là con số người bị nhiễm thêm trong một ngày tại Hàn Quốc như vậy đã vượt qua con số tăng tại tâm dịch hiện nay là Trung Quốc, chỉ có thêm 433 trường hợp lây nhiễm mới mà thôi. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, trong số 505 ca nhiễm mới tại nước này, có đến 422 trường hợp được phát hiện tại ổ dịch quan trọng nhất Hàn Quốc là thành phố Daegu, đưa tổng số ca nhiễm riêng tại Daegu lên đến 1.132 trường hợp, chiếm đến 64% bệnh nhân COVID-19 trên toàn quốc. Song song với đà lây nhiễm, số trường hợp tử vong cũng tăng, với thêm một trường hợp tử vong mới. Nạn nhân thứ 13 này là một bệnh nhân 75 tuổi, có quan hệ với giáo phái Tân Thiên Địa và nhà thờ ở Daegu. Điều đáng lo ngại là số ca nhiễm tại những vùng khác ngoài Daegu cũng tăng với tốc độ đáng báo động. Truyền thông Hàn Quốc cho biết là tại hai thành phố lớn nhất nước này là Seoul và Busan, số ca lây nhiễm với virus corona cũng tăng đáng kể, với 56 trường hợp ở Seoul và 61 ca ở Busan. Theo hãng tin Pháp AFP, tình hình những ngày tới đây có thể còn gay go hơn nữa, với số ca lây nhiễm mới sẽ tăng vọt khi có kết quả xét nghiệm hơn 210.000 thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa bị cho là xuất phát điểm của dịch COVID-19 ở Hàn Quốc. Giáo phái này đã chấp nhận giao danh sách và thông tin liên lạc của toàn bộ tín đồ để chính phủ Hàn Quốc bắt đầu xét nghiệm. Thế nhưng chính quyền Hàn Quốc vừa lưu ý là danh sách đó còn thiếu ít nhất 70.000 tín đồ.
Như vừa nói, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay xác nhận đã có thêm 433 trường hợp nhiễm virus corona và thêm 29 người thiệt mạng trong một ngày qua từ khi công bố các số liệu về tình hình dịch COVID-19. Đây là mức thấp nhất kể từ một tháng qua về số bệnh nhân thiệt mạng được ghi nhận. Trong số 29 người qua đời vì virus corona ở Trung Quốc, 24 ca xuất phát từ tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc. Hồ Bắc vẫn là nơi có số người bị lây nhiễm và ca tử vong cao nhất trên toàn quốc. Còn tại Hoa Lục, tính đến ngày hôm qua đã có tổng cộng 78.497 người dương tính với COVID-19 và 2.744 bệnh nhân đã qua đời. Nhìn sang bên kia eo biển Đài Loan, chính quyền Đài Bắc hôm nay thông báo các phương án đối phó với virus corona được nâng lên mức cao nhất nhằm phòng ngừa dịch bệnh lan rộng, quyết định được Thủ tướng Tô Trinh Sương ban hành trong cuộc họp nội các vào ngày hôm nay.
Tại Việt Nam, ngày hôm nay, theo thông báo từ Bộ Y tế, thì số lượng người bị nghi là nhiễm virus corona mới tăng vọt từ 31 người ngày hôm trước lên con số 92. Báo chí chính thức trong nước hôm nay đăng tải rộng rãi thông tin về 92 trường hợp bị cách ly nghiêm ngặt. Bộ Y tế Việt Nam không cho biết số người bị cách ly nói trên là tại ở các khu vực nào. Cùng lúc với việc nâng số người phải cách ly theo dõi nghiêm ngặt, chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàng đối phó với bước ngoặt lây lan của dịch COVID-19 ra toàn cầu. Hà Nội cho biết sẽ đưa thêm 20 cơ sở xét nghiệm virus corona mới vào hoạt động cùng với 6 cơ sở hiện có.
Tại châu Âu, Ý vừa có thêm 2 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết vì virus corona lên thành 14 người vào lúc Tổng thống Pháp đến Napoli họp thượng đỉnh với Thủ tướng Ý.
Về con số những người bị lây nhiễm ở Ý, theo số liệu tính đến tối hôm qua, tổng số lây nhiễm được xác nhận ở nước này tiếp tục gia tăng, lên đến 528 trường hợp so với 420 ca một hôm trước. Chủ yếu các trường hợp lây nhiễm đều xảy ra ở khu vực miền Bắc nước Ý với khoảng 80% các ca. Vào lúc Ý đang phải đau đầu đối phó với dịch COVID-19, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến thành phố Napoli, miền Nam nước Ý vào hôm nay để tham gia Thượng đỉnh Pháp-Ý lần thứ 35. Thượng đỉnh Pháp-Ý lần này trên nguyên tắc sẽ giúp hai bên thắt chặt trở lại quan hệ song phương, thúc đẩy những dự án chung, xóa đi các căng thẳng từ thời lãnh đạo cực hữu Ý Matteo Salvini còn ở trong chính phủ. Chuyến công du vẫn được duy trì trong bối cảnh Ý đang trở thành tâm điểm của dịch COVID-19 tại châu Âu. Đặc phái viên RFI Juliette Gerban tường trình từ Napoli.
Pas de changement au programme, Naples n'est pas touché par le virus pour l'instant. Et à l'Élysée, on estime que c'est important de faire bloc.
Không có thay đổi gì trong chương trình của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Ý. Hai người sẽ bắt đầu bằng một cuộc đi dạo mang tính chất văn hóa vào trưa nay. Do dịch COVID-19 bùng nổ tại Ý, phải chờ đến tối thứ ba thì việc duy trì thượng đỉnh mới được xác nhận. Trước mắt thì Napoli còn an toàn vì chưa có virus corona. Về phần mình, phụ tổng thống Pháp đánh giá là việc hai nước hiện diện và sát cánh bên nhau là điều quan trọng trong một thời điểm như thế này. Paris và Roma phải nói là đặt tầm quan trọng rất lớn cho cuộc gặp gỡ hôm nay vì mục tiêu là tạo một sức bật mới cho quan hệ hai nước sau một thời kỳ lạnh nhạt với chính phủ thứ nhất của Thủ tướng Conte, trong đó ông Matteo Salvini là phó thủ tướng. Không khí thời ấy trở nên băng giá sau khi Paris triệu hồi đại sứ trong một thời gian ngắn, gây ra khủng hoảng ngoại giao trầm trọng nhất từ Thế chiến thứ hai. Sự kiện có đến 11 bộ trưởng trong phái đoàn tháp tùng ông Macron đủ cho thấy tầm quan trọng của họp hôm nay. Những hội sự lớn được thúc đẩy hay củng cố xem ra khá nhiều, ví dụ như trong lĩnh vực công nghiệp và kinh tế, với liên doanh giữa Fincantieri của Ý và Naval Group của Pháp, trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh với hội sự Libya Sahel, hay trong các lĩnh vực chuyên chở giáo dục, văn hóa và vấn đề di dân nhập cư. Và cuối cùng là các vấn đề châu Âu. Điện Élysée giải thích là có đồng nhất quan điểm trên những hướng lớn về chính sách châu Âu. Ý rõ ràng là đã trở nên một đối tác then chốt đối với Tổng thống Macron trong số 27 thành viên Liên hiệp châu Âu.
Juliette Gerbrand, Naples, RFI.
Virus corona hiện diện khắp năm châu. Ngoài lãnh thổ Trung Quốc, siêu vi COVID-19 đã lan tới 40 quốc gia tại khắp năm châu. Hôm qua, từ Brazil cho đến Na Uy, Pakistan, Algeria, v.v. đều thông báo phát hiện các ca lây nhiễm mới. Trên toàn cầu có hơn 82.000 người bị nhiễm và trên 2.800 người tử vong. Tại châu Á chẳng hạn thì báo chí của Bình Nhưỡng hôm nay cho biết Bắc Triều Tiên hoãn ngày tựu trường đề phòng rủi ro lây nhiễm, cho dù về mặt chính thức quốc gia khép kín này không thông báo bất kỳ một ca lây nhiễm nào. Brazil là quốc gia đầu tiên ở châu Mỹ Latin có người bị nhiễm. Còn tại châu Âu, ngày hôm nay đến lượt Đan Mạch, Estonia thông báo có dịch. Trung Cận Đông đang trong tình trạng báo động COVID-19 đã lan tới Kuwait và Bahrain. Iran ghi nhận 19 người thiệt mạng cho tới sáng nay. Chính quyền Baghdad thì ban hành lệnh đóng cửa tất cả các nơi công cộng, từ trường học cho đến các rạp cine, hàng quán, cho đến hết ngày 7 tháng 3 sắp tới. Như vừa nói, Iran đã ghi nhận đến sáng nay dịch COVID-19 làm 19 người thiệt mạng, gây hoảng hốt trong công luận. Người dân Iran ồ ạt đi mua đồ để dự trữ. Tổng thống Hassan Rouhani bị chính người dân nước này chỉ trích là xử lý kém cỏi dịch bệnh. Thông tín viên Chevos Ghazi tường trình từ Tehran.
Saïd Namaki a annoncé que la fermeture des universités sera maintenue pendant une semaine dans une...
Ông Saïd Namaki, Bộ trưởng Y tế Iran, thông báo các trường đại học sẽ tiếp tục đóng cửa thêm một tuần tại hơn 10 thành phố. Lãnh đạo ngành Y tế Iran cho biết thêm là các trường phổ thông cũng sẽ đóng cửa, nhưng biện pháp này sẽ chỉ được thông báo vào ngày mai thứ Sáu 28 tháng 2, tức là ngày cuối tuần đối với Iran, tuần lễ bắt đầu từ thứ Bảy. Đặc biệt, Bộ trưởng Y tế khẳng định là các lối ra vào, các vùng hoặc thành phố bị dịch cũng sẽ được kiểm soát. Một người bị nghi nhiễm virus sẽ được cách ly ngay tại chỗ. Bộ trưởng Y tế Iran cũng khẩn thiết kêu gọi người dân nước này tránh di chuyển nhiều. Số lượng các phòng xét nghiệm virus tăng lên từ 2 đến 15. Điểm cuối cùng là các buổi cầu nguyện tập thể tại một số thành phố sẽ bị hủy bỏ. Lối vào một số thánh địa sẽ bị kiểm soát chặt. Các rạp chiếu phim, rạp hát đóng cửa từ một tuần nay, các buổi hòa nhạc và thi đấu thể thao bị đình chỉ. Chính quyền Iran cũng lệnh cho tất cả các nhà máy, đặc biệt là quân đội, nơi sản xuất khẩu trang, găng tay hay các trang thiết bị tẩy trùng phải hoạt động 24 trên 24 giờ. Tại nhiều địa điểm, các sản phẩm này được phân phối miễn phí. Từ nhiều ngày qua, một không khí hoang mang tràn ngập tại Iran với việc đóng cửa các đường biên giới trên bộ và gần như toàn bộ các đường bay quốc tế ngừng hoạt động. Dân chúng ồ ạt đến các cửa hàng lớn mua tất cả những gì có thể, vét sạch hàng hóa trên kệ.
Theo AFP, Ả Rập Xê Út ngày hôm qua đã thông báo tạm thời đình chỉ việc hành hương đến thánh địa La Mecca để phòng dịch. Việc ngừng tiếp nhận khách hành hương đến thánh địa số 1 của đạo Hồi là điều rất hiếm khi xảy ra. Cho đến nay, chính quyền Ả Rập Xê Út chưa thông báo trường hợp nhiễm virus corona mới trên lãnh thổ nước này.
Tại Syria, quân đội chính phủ tiếp tục tiến quân ở tỉnh Idlib phía tây bắc Syria, gia tăng các trận đánh với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại đây. Thông tín viên đài RFI trong khu vực Pol Khalife gửi về bài tường trình.
Massivement soutenu par l'aviation russe qui a mené mercredi plus de 130 raids.
Được không quân Nga ồ ạt yểm trợ với hơn 130 phi vụ vào hôm qua, quân đội Syria tiếp tục tiến công trên tất cả các mặt trận ở tỉnh Idlib và đã kiểm soát được thêm 15 thị trấn trong vòng 24 tiếng đồng hồ, đưa số thị trấn và làng mạc chiếm lại được từ ngày 24 tháng Giêng đến nay lên thành 140. Lực lượng Damas đã không ngần ngại đánh vào các đơn vị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Nước đã triển khai tại Idlib khoảng 7.800 quân và gần 3.000 xe quân sự, trong đó có hàng trăm chiếc xe tăng và đại pháo. Theo nhiều nguồn tin, quân số của các thành phần thánh chiến và nổi dậy có thể lên đến 25.000 người. Trước mắt thì quân đội Syria và đồng minh đã tung vào chiến dịch tấn công một lực lượng gồm 40.000 quân do tướng Suhail al-Hassan, nổi tiếng là thần Moscow, chỉ huy. Vào hôm qua, có hai đoàn quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị quân đội Syria tấn công bằng trọng pháo và máy bay. Sau khi kiểm soát lại đường xa lộ M5 đi xuyên qua Syria từ Bắc chí Nam, băng qua Damas và Aleppo, quân đội Syria giờ đây nhắm đến tuyến giao thông M4, nối liền Latakia ở miền Duyên Hải với Aleppo ở phía đông.
Pol Khalife, Beirut, RFI.
Còn trong lĩnh vực xã hội tại Ấn Độ, bạo lực đã làm rung chuyển một số địa điểm ở đông bắc thủ đô New Delhi trong 3 ngày qua. Bạo lực bùng phát sau khi một nhóm người theo Ấn Độ giáo chống lại một cuộc biểu tình của tín đồ Hồi giáo phản đối luật công dân mới của chính quyền trong tay Thủ tướng Modi, bị lên án là kỳ thị người theo đạo Hồi. Ngày hôm qua, bạo lực tạm lắng dịu, bên cạnh 33 người chết, hơn 200 người bị thương, nhiều người do trúng đạn. Thông tín viên Sebastian Farsi từ New Delhi nhận định đây là một sự yên án tạm thời.
Le marché de Gokalpuri dans le nord-est de New Delhi a été pratiquement réduit en cendres, ce qui n'a pas été brûlé par les.
Khu chợ Gokalpuri ở phía đông bắc thủ đô New Delhi gần như bị phá hủy hoàn toàn. Những gì không bị đốt cháy thì bị đánh cắp hoặc bị đập phá. Theo những người bán hàng thì 160 trên tổng số 224 cửa hàng đã bị phá hủy. Một doanh nhân cho biết tổng số thiệt hại có thể vượt quá 6 triệu euro. Khung cảnh như ngày tận thế này nằm cách vài cây số khu bùng binh. Trong khu phố này, nhiều trạm xăng và xe hơi cá nhân đã bị đốt. Cửa hàng của người theo đạo Hồi đặc biệt là đối tượng của các vụ tấn công. Trong khi đó, các cửa hàng của người theo Ấn Độ giáo nằm kế bên lại không bị đụng tới. Cũng cần phải nói rằng đây là một khu phố rất nghèo, nơi cư trú của công nhân và những người buôn bán tự do. sau vụ này, đối với nhiều người thì toàn bộ tích lũy của cả một đời bốc thành mây khói. Chắc chắn không có hãng bảo hiểm nào đến hỗ trợ các nạn nhân. Điều an ủi duy nhất, nếu có thể nói như vậy, là chính phủ hứa sẽ trợ cấp số tiền tương đương 2.500 euro cho mỗi gia đình có một thân nhân thiệt mạng trong các bạo lực.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Mỹ và Hàn Quốc vào hôm nay chính thức loan báo quyết định đình hoãn cuộc tập trận chung mùa xuân giữa hai bên. Đây là một trong những hệ quả về mặt an ninh quốc phòng của dịch COVID-19 tại Hàn Quốc.
Cuba xét xử một nhà ly khai hàng đầu. Ngày hôm qua, ông José Daniel Ferre, 49 tuổi, lãnh đạo Liên minh Yêu nước Cuba, được coi là một trong các tổ chức lớn nhất và năng động nhất của những người đối lập Cuba bị đưa ra xét xử. Nhiều giới chức châu Âu, tổ chức ân xá quốc tế và đại sứ Mỹ tại La Habana tuyên bố theo dõi sát diễn biến phiên tòa.
Bang Colorado sẽ là tiểu bang thứ 22 của Mỹ chính thức hủy bỏ án tử hình. Với 38 phiếu thuận và 27 phiếu chống, các nghị sĩ của bang này vào hôm qua đã tán thành đạo luật quy định việc bãi bỏ án tử hình kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
Về văn hóa, do bị tai tiếng xâm hại tình dục phụ nữ, đạo diễn người Pháp Roman Polanski sẽ vắng mặt tại lễ trao giải điện ảnh César vào tối mai ở Paris. Tác phẩm Jacques của ông được đề cử để tranh 12 giải César. Đây là những giải thưởng cao quý nhất của làng điện ảnh Pháp.
Ekip tranh cử của Donald Trump kiện báo New York Times vì tội vu khống, đơn kiện được đệ trình ngày hôm qua. Đơn kiện của ekip Tổng thống Mỹ nhắm vào một bài viết trên nhật báo nổi tiếng được đăng tải đầu năm ngoái, trong đó tác giả bài viết lên tiếng tố cáo ông Donald Trump trong thời gian tranh cử lần trước đã thông đồng với chính quyền Nga triệt hạ uy tín của đối thủ bà Hillary Clinton.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, COVID-19 gây tranh luận về mô hình toàn cầu hóa. Dịch virus corona mới đang làm xáo trộn chuỗi cung ứng của toàn cầu, gây trở ngại cho cỗ máy sản xuất của thế giới. Chứng khoán từ Âu sang Á đã tụt giảm, một phần lớn người lao động Trung Quốc được nghỉ phép dài hạn ngoài ý muốn. Nhiều chuyên gia cho rằng khủng hoảng dịch bệnh lần này là cơ hội để xem xét lại mô hình toàn cầu hóa. Theo Bộ trưởng Kinh tế Pháp ông Bruno Le Maire, thì dịch virus corona đang thay đổi luật chơi trên bàn cờ thương mại và kinh tế của thế giới. Thậm chí, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump còn hy vọng đây là thời điểm để những tập đoàn đã di rời cơ sở sản xuất ở hải ngoại trở về nguyên quán, tái công nghiệp hóa lại một số vùng và lãnh thổ của Hoa Kỳ. Thực ra, mọi việc không đơn giản. Trong một thế giới đã toàn cầu hóa, trong gần 25 năm qua, Trung Quốc từng bước trở thành công xưởng của thế giới, nhân công rẻ, luật lệ lao động không quá khắt khe và dân số hơn 1 tỷ người của Trung Quốc đã là động cơ thúc giục các công ty quốc tế, bất luận lớn hay bé, ồ ạt di rời cơ sở sang Trung Quốc. Làn sóng di rời cơ sở sản xuất đó không dừng lại ở Trung Quốc, mà nó đã lan rộng sang tất cả những quốc gia đang phát triển có tiềm năng. Ngành dệt may thì chủ yếu hướng tới Ấn Độ hay Bangladesh, Việt Nam, Thái Lan, v.v. Cũng Ấn Độ là bãi đáp lý tưởng của các công ty tin học. Một hãng sản xuất giày nổi tiếng của Pháp cũng đã đóng cửa các nhà máy ở nguyên quán để sản xuất ở Trung Quốc với giá thành rẻ hơn. Thêm vào đó là trong thế giới mở rộng, kinh tế của các nước đã đan kết chặt chẽ vào với nhau. Đến nỗi, để sản xuất ra được một chiếc ô tô, tất cả các phụ tùng và trang thiết bị điện tử v.v. được chế tạo và nhập khẩu từ 35 quốc gia khác nhau. Thế nhưng chỉ cần một trong số các đối tác đó gặp nạn, như lần này là trường hợp của Trung Quốc, là cũng đủ để cả hệ thống sản xuất của thế giới bị trật đường ray. Hơn nữa, cũng chính vì yếu tố đan kết chặt chẽ ấy mà chính quyền Trump đã không thể phạt Huawei của Trung Quốc mà không làm hại đến các công ty của Mỹ trong ngành điện tử hay viễn thông. Trong bối cảnh này, theo nhiều nhà phân tích, dịch COVID-19 gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhưng không dễ để dẫn đến việc xem xét lại mô hình kinh tế toàn cầu hóa và sự phân công lao động quốc tế. Bởi vì giới đầu tư, vì lợi nhuận lúc nào cũng sẵn sàng đi rất xa để kiếm lời. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng cũng giúp tất cả mọi người cùng trở về với thực tế, đó là chỉ số chứng khoán đã liên tục tăng mạnh từ 7 năm qua, để rồi mức rủi ro vỡ bong bóng được thẩm định là còn cao hơn cả so với thời kỳ tiền khủng hoảng tài chính 2008 vì virus chủng mới này, chỉ số tài chính của từ Milano cho đến Hồng Kông, Thượng Hải, v.v. đều đã liên tục mất giá. Tại Wall Street, COVID-19 chặn đứng nhịp độ tăng trưởng đều đặn của Dow Jones, vốn được xem là hàn thử biểu đo lường sức mạnh kinh tế của Mỹ. Một nhà phân tích không loại trừ khả năng virus corona đang làm hạ nhiệt tình hình trên các sàn chứng khoán. Ngược lại thì cũng có tiếng nói cho rằng nếu kéo dài, COVID-19 có thể là mầm mống tạo nên một cơn bão tiền tệ và tài chính khác. Trong cái rủi thì bao giờ cũng có cái may. Dịch bệnh làm cho sản xuất đình đốn, nhưng lại làm rõ sự cấp thiết phải bảo vệ và cải thiện về môi trường. Một số nhà quan sát bi quan hơn cho rằng một khi COVID-19 đã lùi vào quá khứ thì mọi việc vẫn đâu lại hoàn đấy. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của RFI. Trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm thời sự qua đề tài bầu cử tại Iran, Donald Trump, virus corona và thắng lợi mờ nhạt của phe bảo thủ Iran. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của RFI qua chủ đề Tổ chức Y tế Thế giới có góp phần để dịch bệnh virus corona thêm trầm trọng hơn hay không, Trọng Thành thực hiện. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, Mai Vân trình bày về chủ đề COVID-19 vạch trần sự lệ thuộc Trung Quốc của ngành thời trang Âu Mỹ.
Hoàn thành tại Trung Quốc, từ đầu năm 2020, dịch COVID-19 đã bùng lên tại Ý và bắt đầu tạo hoảng loạn, phần nào ở Pháp vào hạ tuần tháng 2. Một nạn nhân không ai nghĩ đến của dịch bệnh lại chính là ngành thời trang hạng sang. Với tuần lễ thời trang Fashion Week ở Milano, miền Bắc nước Ý, kết thúc hôm 23 tháng 2, trong không khí hỗn loạn. Trong lúc Fashion Week ở Paris, thủ đô nước Pháp, thì bắt đầu từ thứ hai đầu tuần, với sự thiếu vắng của khách hàng shop là Trung Quốc. Ngoài thiệt hại không nhỏ cho ngành, ước tính sơ sơ cũng đến hàng chục tỷ đô la, còn virus corona cũng đã vạch trần sự lệ thuộc đáng kể ngày nay của ngành thời trang phương Tây vào thị trường Trung Quốc. Từng được cảm nhận gần đây khi hàng loạt các hãng thời trang may mặc Âu Mỹ lục tục chiêu ý Bắc Kinh trên các vấn đề như Đài Loan hay Hồng Kông.
Nhật báo Pháp Le Monde ngày 25 tháng 2 vừa qua đã nêu lên quan hệ lệ thuộc vào Trung Quốc của ngành thời trang cao cấp phương Tây trong bài phân tích mang tựa đề Thời trang, nạn nhân bị vạ lây của con virus corona.
Phóng viên của Le Monde đã đến Milano, thủ phủ của ngành thời trang Ý, vào hôm 23 tháng 2, đúng lúc dịch COVID-19 đang gây hoảng loạn, với hơn 200 ca lây nhiễm được ghi nhận và 11 thị xã bị cô lập. Tác động của dịch bệnh trên diễn tiến của ngày chót trong tuần trình diễn thời trang may sẵn của phụ nữ mùa thu đông 2020-2021 tại Milano đã rất tức thời. Với nhà thời trang và mỹ phẩm Ý nổi tiếng Giorgio Armani hay nhà tạo mốt Laura Bianchi đã phải tiến hành các buổi trình diễn dự kiến mà không có khán giả, với các hình ảnh được truyền đi qua đường Internet. Qua ngày hôm sau, tại Fashion Week khai mạc ở Paris và dự trù kéo dài đến đầu tháng 3, tình hình có vẻ khá hơn vì thủ đô Pháp không nằm trong vùng dịch như Milano. Thế nhưng, tác hại của con virus corona trên sự kiện, vốn thu hút hàng ngàn người đến Pháp, đã được thấy trước. Những tên tuổi lớn của thời trang Paris như Dior, Chanel và Saint Laurent thì sẽ phải đối mặt với một lượng khán giả thừa thớt. Ít ra 30% sẽ vắng mặt.
Theo Le Monde, trong số những người không đến được Paris, quan trọng nhất có lẽ là những người ảnh hưởng Trung Quốc, những ngôi sao lớn của các mạng xã hội Trung Quốc như Weibo, TikTok và Tiểu Hồng Thư chẳng hạn.
Một nhân vật được tờ báo Pháp đặc biệt chú ý là Bao Tiên Sinh, 27 tuổi, còn được gọi là Mr. Bags, tức là ông túi sách, một blogger cực kỳ có uy tín tại Trung Quốc. Vì dịch COVID-19, nhân vật này có đến 7 triệu người theo trên mạng Weibo, đã không đến được các buổi trình diễn thời trang ở New York, London và Milano, làm cho các nhóm có túi xách mà anh thường quảng cáo rất thất vọng. một người ảnh hưởng Trung Quốc khác vắng mặt tại Paris là Annie Fan, một cô người mẫu Trung Quốc cũng có 5 triệu người theo trên Weibo. Một người kiếm được 18,8 triệu đô la mỗi năm nhờ các ấn phẩm được tài trợ. Đối với Le Monde, thiếu vắng các ngôi sao định hướng dư luận nói trên và các chiếc điện thoại thông minh bên cạnh sàn trình diễn của các người mẫu là một vỗ đầu cho ngành thời trang. Các nhãn hiệu lớn thực hiện hơn 1/3 doanh thu với các khách hàng mang quốc tịch Trung Quốc ở Trung Quốc hoặc ở nước ngoài trong các chuyến du lịch. Một cách cụ thể, châu Á vẫn là động lực tăng trưởng cho các thương hiệu thời trang. Nhờ các video và bài viết của họ, các nhà ảnh hưởng, gọi theo tiếng Anh là Gold, đóng vai trò rất lớn cho sức khỏe phải nói là ngoạn mục của ngành hàng hiệu ở Trung Quốc. Nhà sản xuất túi sách Tod's của Ý chẳng hạn đã gây được tiếng vang lớn vào tháng 7 năm ngoái khi hợp tác với Mr. Bags để ra mắt phiên bản giới hạn của kiểu túi Unicorn Design. Nhờ lượng người theo khổng lồ của bao tiền sinh, 320 bản của kiểu túi này bán ra với giá hơn 1.800 euro một chiếc, đã được bán hết trong vài phút đồng hồ.
Do đó, để khắc phục sự vắng mặt của những người có ảnh hưởng này trong các buổi trình diễn thời trang ở Paris, các thương hiệu hàng xa xỉ đã tăng cường biện pháp phát video trực tiếp trên mạng xã hội.
Những tên tuổi lớn như Louis Vuitton, George, Celine, Kenzo sẽ phát trên Facebook và WeChat, hai mạng xã hội chính được hoạt động tại Trung Quốc. Còn Saint Laurent, Balenciaga, dưới trướng của Kering hay Hermès cũng dùng đến Internet để truyền quạt Trung Quốc hình ảnh các bộ sưu tập mới. Về phần mình, thì Liên đoàn Thời trang và May mặc cao cấp sẽ phát đi tất cả các chương trình thời trang ở Paris từ các tài khoản xã hội của tổ chức này, đặc biệt là trên WeChat và TikTok, rất được người Trung Quốc ưa thích. Mọi người hy vọng sẽ tái lập thành công đã gặt hái được ở Milano. Theo báo chí Ý, đã có khoảng 1.000 người Trung Quốc trong ngành không thể tham dự tuần lễ thời trang Milano. Để chữa cháy, ban tổ chức đã cho truyền trực tiếp 56 buổi trình diễn thời trang trên Internet và mạng xã hội. Ngày 19 tháng 2 chẳng hạn, show thời trang của Gucci, một thương hiệu mà người châu Á yêu thích, đã thu hút được hơn 1,5 triệu kết nối từ các địa chỉ IP tại Trung Quốc. COVID-19 cũng đã phá hoại các kế hoạch trình diễn của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp tại châu Á. Prada đã hủy chương trình tại Nhật Bản vào tháng 5 và Chanel cũng đã bỏ một sự kiện diễn ra cùng tháng tại Bắc Kinh.
Đối với hầu hết các thương hiệu Âu Mỹ, tăng cường quảng cáo ở châu Á đang trở thành sống còn vào lúc các mặt hàng xa xỉ của họ đang phải đối mặt với ba hệ quả của dịch COVID-19, đó là các điểm bán hàng ở Trung Quốc bị đóng cửa, doanh số bán hàng bị sụp đổ kể cả trên mạng do thiếu người giao hàng, và trong các cửa hàng miễn thuế duty free ở sân bay vì thiếu khách du lịch quá cảnh.
Theo Ủy ban Altagamma, phụ trách lĩnh vực hàng xa xỉ tại Ý, thì ngành thời trang cao cấp sẽ không thể khôi phục hoạt động bình thường trước năm 2021. Từ nay đến đó, thất thu của ngành được ước tính lên tới mức từ 30 đến 40 tỷ euro.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hàn Quốc đã vượt qua Trung Quốc về số ca nhiễm mới với gần 1.800 người nhiễm virus corona. COVID-19 gây thêm 2 ca tử vong tại Ý trong bối cảnh Tổng thống Pháp đến Napoli họp thượng đỉnh Pháp-Ý. Tại Idlib, nhờ có hậu thuẫn của không quân Nga, lực lượng chính phủ Syria tái chiếm 15 thị trấn trong tay phe nổi dậy. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dịch COVID-19 gây tranh luận về mô hình toàn cầu hóa. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của RFI hôm nay, như thường lệ là mục điểm báo. Hôm nay, anh Vũ thực hiện.
Điểm báo.
Nạn dịch virus corona lan rộng khắp thế giới vẫn là thời sự được các báo Pháp ra hôm nay quan tâm rất nhiều, nhất là hôm qua một người Pháp đầu tiên bị chết trong số 6 trường hợp vừa phát hiện nhiễm bệnh trong một ngày. Tuy nhiên, các báo đều mổ xẻ thông tin một cách khá chừng mực, dường như tránh gây tâm lý hoảng loạn, lo sợ trong dân chúng cho dù tình hình lây lan của bệnh dịch là rất đáng lo ngại. Trong bối cảnh như vậy, Nhật báo Le Monde có bài xã luận với tiêu đề Virus Corona trách nhiệm của mỗi người. Tờ báo nhấn mạnh, trận dịch virus corona mới đã đi vào giai đoạn nguy kịch. Cho dù số người nhiễm mới ở Trung Quốc giảm, nhưng dịch lây lan trong các vùng khác trên quy mô rộng. Đúng là đến nay dịch đã lan ra đến hơn 40 quốc gia trên thế giới. Từ khi bất ngờ bùng phát mạnh ở Ý, cảm nhận về bệnh dịch này ở châu Âu đã thay đổi. Le Monde viết tiếp, dù Tổ chức Y tế Thế giới hiện tại vẫn từ chối gọi là đại dịch, nhưng cuộc khủng hoảng đang ở một bước ngoặt, đặt mỗi người trước tinh thần trách nhiệm của mình. Trách nhiệm mà Le Monde muốn nói đến đây là gì? Trước hết, theo tờ báo, đó là cần phải thận trọng các biện pháp cô lập bắt buộc trong các ổ dịch khởi phát chỉ có tác dụng làm chậm sự lây lan của virus chứ không thể ngăn chặn được dịch. Cấm các chuyến bay từ Trung Quốc không hề có hiệu quả để bảo vệ nước Ý, nước đầu tiên ở châu Âu thực thi biện pháp này. Cuộc khủng hoảng này phải là dịp để nhắc lại các nhà lãnh đạo, các cơ quan truyền thông và mỗi người chúng ta về nghĩa vụ của mình, vụ lợi chính trị đảng phái, làm kịch phát sợ hãi hoảng loạn phải tránh bằng mọi giá. Trên phương diện chính trị, minh bạch phải là trung tâm của hành động của chính quyền để giữ được sự tin cậy của dân chúng. Theo tờ báo, chính Bắc Kinh đang phải trả giá về sự minh bạch thông tin cũng như trong xử lý khủng hoảng bất chấp các quyền tự do cá nhân. Còn về phần giới truyền thông, theo xã luận của Le Monde cần phải thận trọng tránh cách đưa tin giật gân, phải chống lại các tin đồn giả loan truyền trên mạng xã hội gây tâm lý hoảng loạn trong dân chúng, làm nhiễu loạn các biện pháp được triển khai của chính phủ.
Cũng trên khía cạnh xử lý khủng hoảng dịch, báo Công giáo Lạc Hòa có bài đối mặt với COVID-19, Pháp muốn giữ cái đầu lạnh.
Tờ báo ghi nhận, ngay sau khi một người Pháp 60 tuổi tử vong vì virus corona mới đêm 25 tháng 2, ở cấp cao nhất của chính phủ đã có những phản ứng về mặt y tế. Tuy nhiên, chính quyền vẫn tôn chỉ mệnh lệnh không gây hoảng loạn. Sau diễn biến 6 người nhiễm bệnh, 1 người chết trong một ngày, chính phủ Pháp đã triệu tập cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp sẵn sàng đối phó với tiến triển của bệnh dịch. Mục tiêu của chính quyền là bảo đảm khả năng ứng phó với trường hợp dịch lan tràn, đồng thời bằng những quyết định chuẩn xác không thái quá. Theo giáo sư về virus học tại Lyon, Bruno Lina được La Croix trích dẫn thì việc phát triển bệnh dịch trong một vùng đất không phải là tai ương. Vị giáo sư này nhận định chúng ta đang ở sát ngưỡng mới, hoặc nước Ý sẽ không chế được dịch, điều này là có thể, hoặc nước Ý không làm được điều đó thì trong trường hợp như vậy, Pháp vẫn có đủ tiềm năng hành động để tự bảo vệ mình. Điều cần thiết theo chuyên gia này là phải có các phản ứng thích hợp và đồng bộ, có cân nhắc giữa cái lợi và cái hại. Một thí dụ cụ thể là trận cầu tranh cúp C1 giữa Lyon và đội bóng Juventus cùng với cả ngàn cổ động viên đến từ Ý vẫn diễn ra mặc dù quyết định này đã bị nhiều dân biểu chỉ trích gay gắt. Trận đấu diễn ra bình thường, người dân Lyon cũng không hoảng sợ về sự có mặt của 3.000 cổ động viên Juventus trong thành phố và cũng không thấy ai đeo khẩu trang y tế. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, đó là điều cần thiết để các giới chức y tế bình tĩnh xử lý kẻ thù vô hình là virus corona.
Trong nhiều bài cập nhật thông tin về tình hình lan truyền của bệnh dịch trên thế giới, các tờ báo lớn như Le Monde, Libération đều dành nhiều trang để giúp độc giả hiểu thêm về dịch COVID-19.
Le Monde đặt ra những câu hỏi thiết thực nhất cho độc giả, như tại sao tình hình ở Ý lại lo ngại đến như vậy? Thứ nhất là số ca nhiễm phát hiện ở Ý tăng nhanh đột ngột từ 6 ca lên hơn 300 ca trong vòng có 4 ngày. Thứ hai là những người nhiễm virus corona ở Ý đều không có liên hệ trực tiếp với ổ dịch chính là Trung Quốc, trong khi bệnh nhân số 0 vẫn chưa tìm thấy. Phải làm gì khi từ Trung Quốc và hay những nước nhiễm dịch khác trở về? Việc đầu tiên là tự cách ly trong 14 ngày, theo dõi thân nhiệt hàng ngày cũng như các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp. Nếu có biểu hiện nghi ngờ gọi cấp cứu chứ không đi khám bác sĩ. Và một câu hỏi nữa, trong trường hợp nào thì phải đeo khẩu trang? Bộ Y tế Pháp khuyến cáo khẩu trang chỉ nên dùng cho những người từ vùng dịch về trong thời gian theo dõi cách ly. Những người nhiễm virus, các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm tất nhiên phải đeo khẩu trang. Một biện pháp thông thường là rửa tay thường xuyên với dung dịch tẩy trùng.
Cho đến giờ, thế giới vẫn bó tay với dịch COVID-19, không có giải pháp nào hơn ngoài phát hiện và ngăn chặn. Tuy nhiên, trang khoa học của báo Le Figaro có bài liệu chloroquine có là phương thuốc kỳ diệu chống dịch hay không?
Le Figaro cho biết hôm thứ Ba vừa rồi, giáo sư Pháp Didier Raoul, giám đốc Viện Nghiên cứu Nhiễm trùng Địa Trung Hải tại Marseille, đã lên trang YouTube khẳng định rằng Chloroquine, thuốc trước đây vẫn dùng để trị sốt rét, có thể có tác dụng trị được virus corona. Video của giáo sư Raoul trong vòng 24 giờ đã có được hơn 200.000 lượt người xem và le lói hy vọng đã có thuốc trị được bệnh COVID-19. Tuy nhiên, còn phải đợi thêm các thử nghiệm lâm sàng trực tiếp với những trường hợp cụ thể thì mới có được kết luận khoa học. Tờ báo cho hay Trung Quốc cũng đã nghiên cứu và mới cho thử nghiệm lâm sàng chloroquine trên người bệnh. Kết quả cuối cùng phải đợi đến tháng 8 mới có. Thận trọng vẫn đặt lên hàng đầu, cho dù các nhà khoa học vẫn đang phải chạy đua với thời gian. Trong khi trả lời phỏng vấn báo Legico, giáo sư Didier Raoul thì giải thích tại sao chloroquine, thuốc chống sốt rét thông thường không đắt và không gây nguy hiểm gì, lại có thể điều trị được hiệu quả bệnh viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra. Giáo sư danh tiếng này khẳng định chloroquine là cách đáp trả tốt nhất dịch COVID-19 hiện nay.
Vẫn liên quan đến bệnh dịch COVID-19, Le Figaro đề cập đến tình hình tại Trung Quốc, nhưng ở một góc nhìn khác qua bài báo có tựa đề Trung Quốc đang bắt đầu trở lại công việc rất chậm chạp.
Sau hơn một tháng vật lộn với cuộc chiến chống virus corona, chính phủ Trung Quốc giờ đang tỏ ra lạc quan, số lượng ca mới nhiễm COVID-19 hàng ngày đang giảm dần. Chính quyền bắt đầu mở chiến dịch tuyên truyền thúc đẩy các công ty trở lại hoạt động và dường như đầu tuần này, theo cơ quan kế hoạch Trung Quốc trong các khu vực như tỉnh Chiết Giang hay Thượng Hải, 90% các công ty công nghiệp đã trở lại hoạt động. Các tỉnh như Liêu Ninh, Quảng Đông, Giang Tô, Sơn Đông, 70% các doanh nghiệp đã nhúc nhắc làm việc. Ở những thành phố lớn, người ta đã bắt đầu thấy lại những đoàn xe hơi nối đuôi nhau chạy, các cao ốc có khu văn phòng không còn vắng lặng như trước nữa. Theo Le Figaro, đằng sau những con số thống kê chính thức trên có một thực tế khác. Số thống kê chỉ tính đến các công ty lớn, hơn nữa để mở lại cửa hoạt động, nơi làm việc phải hội đủ các điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt mà doanh nghiệp vừa và nhỏ khó có thể đáp ứng được. Bên cạnh đó, các nhân viên vẫn vắng mặt. Bộ Giao thông Trung Quốc khẳng định 1/4 người lao động ngoại tỉnh đã trở lại nơi làm việc của mình từ sau Tết Nguyên đán. Như thế tức là vẫn còn 220 triệu người còn bị cách ly hoặc không thể đi lại được. Theo Văn phòng Tư vấn Kinh tế Trung Quốc China Basebook thì không có quá 1/3 doanh nghiệp hoạt động thực sự. Trong khi đó, Bắc Kinh đang tăng áp lực. Cơ quan phụ trách kế hoạch đã gửi công văn đề nghị các vùng có nguy cơ lây lan dịch thấp hãy trở lại hoạt động bình thường và cho chấm dứt hạn chế đi lại. Le Figaro nhận xét chính phủ muốn tránh tình trạng ngừng trệ kéo dài sẽ dẫn đến các công ty bị phá sản, sa thải, nhân công ồ ạt. Trong mỗi lần xuất hiện trên truyền thông, ông Tập Cận Bình không ngừng nhắc lại là Trung Quốc sẽ đạt chỉ tiêu kinh tế năm 2020, tức tăng trưởng ở mức tối thiểu là 5,5%. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế thân cận với chính quyền đã cảnh báo tăng trưởng của Trung Quốc quý đầu năm nay có thể sẽ là 0%.
Tiếp nối chương trình là chuyên mục Tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về bầu cử tại Iran, Donald Trump, virus corona và thắng lợi mờ nhạt của phe bảo thủ. Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 21 tháng 2 vừa qua, 58 triệu cử tri Iran được mời gọi bỏ phiếu để bầu chọn 290 nghị sĩ quốc hội. Đúng như tiên liệu, phe bảo thủ chủ trương đường lối cứng rắn đã thắng lớn, thu được 200 trên 290 ghế. Giới phân tích khẳng định, Donald Trump đã góp phần làm nên thắng lợi này, mở đường cho phe bảo thủ có đường lối cứng rắn trở lại cầm quyền. Một thắng lợi không mấy vẻ vang, sau 40 năm hình thành nhà nước Cộng hòa Hồi giáo năm 1979, chưa bao giờ người dân Iran lại lạnh nhạt với một cuộc bỏ phiếu quốc gia đến như thế. Theo số liệu do Bộ Nội vụ công bố, chỉ có 42,57% cử tri tham gia bầu cử so với tỷ lệ 62% trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2016. Tại thủ đô Tehran, chỉ có một trong bốn cử tri là đến phòng phiếu. Ông Clément Terme, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế trường Sciences Po Paris, trong chương trình khách mời của đài RFI khẳng định, những con số này phản ảnh rõ cuộc khủng hoảng niềm tin giữa giới lãnh đạo và người dân Iran.
Oui, c'est un message envoyé par la population iranienne au système de la République islamique.
Đây là một thông điệp người dân Iran gửi đến chế độ Cộng hòa Hồi giáo, một chế độ mà từ 40 năm qua sau cuộc cách mạng đã không còn có thể để tâm đến tính chính đáng của người dân đối với nền chính trị thân quyền, vốn dĩ là một trong những cột trụ của cách mạng Hồi giáo. Giờ người ta thấy rõ là Cộng hòa Hồi giáo đã thất bại trong việc thiết lập một hệ thống dân cử, cạnh tranh trong một khuôn khổ chuyên chế. Do vậy, con số tỷ lệ vắng mặt rất cao là vì các phòng phiếu hầu như trống vắng. Chế độ đã không thể nào huy động hơn được nữa ngoài một bộ phận cử tri của chế độ. Đây là một thất bại của lãnh đạo tối cao, bởi vì đích thân ông đứng ra vận động người dân khi nói rằng đi bỏ phiếu là một nghĩa vụ yêu nước và tôn giáo.
Nhưng trong cuộc bầu cử này, phe bảo thủ có lẽ cũng phải cảm ơn Tổng thống Mỹ. Chính sách áp lực tối đa của ông Donald Trump kể từ khi ông rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 đã làm cho nền kinh tế Iran hầu như sụp đổ. Kinh tế suy thoái ở mức 9,5% số liệu của năm 2019, xuất khẩu dầu hỏa giảm 80%, đồng nội tệ mất giá đến 50%, khiến đời sống trở nên đắt đỏ. Khoảng 1,6 triệu người dân Iran rơi vào cảnh bần hàn và tỷ lệ thất nghiệp vượt quá mức 16,8%. Tất cả những điều này đã phá hủy mọi nỗ lực của Tổng thống Rouhani từ nhiều năm qua. Nếu như các áp lực tối đa của chính quyền Trump là nhằm buộc Iran phải phủ phục quy hàng, thì chính sách này như tiếp thêm sức cho phe bảo thủ cứng rắn, chỉ trích mạnh mẽ chính sách mở rộng vòng tay của Tổng thống Hassan Rouhani khi cho rằng ông đã quá ngây thơ tin vào Mỹ. Thêm vào đó, việc chính quyền Tehran thông báo tăng giá nhiên liệu hồi trung tuần tháng 11 năm 2019 khiến người dân bất bình, rầm rộ xuống đường phản đối, nhắm vào mọi tầng lãnh đạo, từ phe bảo thủ, ôn hòa, vệ binh Cộng hòa đến cả giáo chủ Khamenei. Thay vì đối thoại với dân, chính quyền lại có những biện pháp triệt để, cúp đường truyền Internet trong một tuần để thẳng tay đàn áp. Hãng tin Reuters đưa ra con số 1.500 người chết, hàng ngàn người bị bắt, làn sóng phản đối tạm lắng trong nỗi cay đắng của người dân. Rồi bất mãn lại bùng lên khi xảy ra thảm kịch hàng không sau một thời gian đoàn kết ngắn ngủi trước cái chết của tướng Qasem Soleimani bị Mỹ hạ sát. Chuyến bay 752 của hãng hàng không Ukraine bị tên lửa vệ binh cách mạng bắn rơi, nhưng sự thật bị che giấu đến 3 ngày mới được tiết lộ. Không một thủ phạm nào bị đưa ra xét xử, không một lời chỉ trích từ Tổng thống Rouhani. Niềm tin vào chính phủ đã bị xói mòn, nay còn thêm sâu thẳm khi Hội đồng Giám hộ Hiến pháp thông báo không công nhận tư cách ứng cử của 7.200 ứng viên có tư tưởng ôn hòa và cải cách trước việc phải bị chọn giữa thằng chột và kẻ mù, như lời nhận định ví von của bà Agnes Lavalua, chuyên gia về Trung Đông, quỹ nghiên cứu chiến lược trên đài France Inter, bởi vì đại đa số ứng viên được phép tranh cử là những người bảo thủ và cực kỳ bảo thủ, thì đông đảo cử tri Iran đã chọn cách quay lưng với bầu cử. Câu hỏi đặt ra, đâu là hệ quả chính trị trước sự thờ ơ của cử tri và quyết định gạt các ứng viên ôn hòa ra khỏi cuộc bầu cử? Nhà nghiên cứu Clément Terre mà giải thích.
Nghị viện ấn định khuôn khổ của một cuộc tranh luận chính trị về những gì có thể là một dạng tự do ngôn luận ngay trong nội bộ nghị viện của nước Cộng hòa Hồi giáo. Việc gạt đông đảo ứng cử viên chủ trương cải cách hay những người bảo thủ chỉ trích việc hạn chế tự do ngôn luận trong nghị viện đánh dấu chấm hết cho các cuộc thảo luận nội bộ để nhường chỗ cho một sự thống nhất giả tạo từ giới lãnh đạo nhằm đối phó với chính quyền Donald Trump.
Nói một cách khác, đối mặt với một nghị viện mới sắp tới, năm cuối cùng nhiệm kỳ của vị Tổng thống ôn hòa Rouhani hứa hẹn nhiều khổ ải, cuộc bầu cử nghị viện lần này còn là bước dọn đường cho kỳ bầu cử Tổng thống năm tới mà giới chuyên gia Pháp không ngần ngại cho rằng một ứng viên bảo thủ sẽ lên thay. Nhưng phải chăng đó cũng là một lẽ thường tình, một vòng chu kỳ chính trị sắp khép lại, bởi vì có một thực tế chính trị tồn tại ở Iran từ 40 năm qua, đó là chính trường Iran vận hành theo vòng tuần hoàn. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Clément Terre lưu ý thêm rằng, ẩn sau hai cuộc bầu cử này còn có một cuộc chiến khác.
Đây là một yếu tố quan trọng bởi vì chính Tổng thống phải là người thực thi các chính sách của lãnh đạo tối cao mà những đường hướng chính được vạch ra ở thượng tầng lãnh đạo. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta đang bước vào giai đoạn cuối của một chu kỳ.
từ năm 1990 và từ khi nhà sáng lập Khomeini mất đi, nước Cộng hòa Hồi giáo vận hành theo chu kỳ giữa phe ôn hòa và bảo thủ. Nhưng giai đoạn cuối của chu kỳ ôn hòa lần này lại bị chính sách của chính quyền Donald Trump thúc đẩy nhanh hơn. Tuy nhiên, ẩn sau đó còn là một cuộc chiến giành quyền kế thừa lãnh đạo tối cao. Do vậy, trong cuộc bầu cử lập pháp lần này và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, vấn đề thay thế lãnh đạo tối cao, người có một vị trí quan trọng nhất trong hệ thống quyền lực của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo cũng được đặt ra.
Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh virus corona đã lan đến Iran nhưng vẫn bị chính quyền che giấu. Liệu đây có là một yếu tố để giải thích cho tỷ lệ vắng mặt cao? Về điểm này, ông Clementel cũng không hoàn toàn phủ nhận, nhưng ông lưu ý rằng dịch bệnh còn cho thấy rõ mối quan hệ lệ thuộc giữa Iran và Trung Quốc, sự việc làm dấy lên nhiều nghi vấn về chính sách đối ngoại được cho là độc lập của Iran kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo.
Dịch bệnh làm dấy lên nhiều câu hỏi về mối quan hệ với Trung Quốc. Đây là những vấn đề rất nhạy cảm đối với Iran, bởi vì giới lãnh đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo trước đây luôn lên án sự lệ thuộc về chiến lược của Iran đối với Mỹ dưới thời quân chủ trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhưng ngày nay, Iran phụ thuộc rất nhiều vào Nga và Trung Quốc. Do vậy, đây là thất bại của việc tuyên truyền chính sách đối ngoại của Cộng hòa Hồi giáo, vốn dĩ luôn nhấn mạnh đến sự độc lập của đất nước. Hiện tại, mối quan hệ với Trung Quốc chặt chẽ đến mức Iran không thể nào cắt đứt bất chấp mối đe dọa quân sự nghiêm trọng. Quả thật, điều này đặt ra một vấn đề địa chính trị về sự phụ thuộc vào Trung Quốc và ở trong nước là vấn đề minh bạch đối với người dân Iran, vốn không còn tin tưởng vào những thông tin do chính phủ đưa ra, nhất là kể từ sau vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Ukraine, bởi vì chính phủ đã che giấu sự thật trong vòng 3 ngày rằng chính vệ binh cách mạng đã bắn tên lửa vào chiếc máy bay dân dụng này.
Nhưng có một điều chắc chắn, với việc phe bảo thủ cứng rắn trở lại cầm quyền, số phận của thỏa thuận hạt nhân 2015 có thể sẽ sớm được định đoạt nhanh chóng. Giới chuyên gia dự đoán, nghị viện mới của Iran rất có thể sẽ sớm đưa ra đòi hỏi cho rút Iran ra khỏi hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Dẫu sao thì cuộc bầu cử lần này cũng đã cho thấy rõ thực trạng thảm hại về tầng lớp chính khách Iran hiện nay. Một tầng lớp lãnh đạo già nua chiếm giữ chính trường từ 40 năm qua, một tầng lớp thay thế mới nhưng lại không được lòng dân, một bộ máy cầm quyền ngày càng sơ cứng, không còn khả năng nghe được tiếng nói của dân. Dòng lịch sử vẫn cuồn cuộn chảy, nhưng chế độ Iran vẫn y như thế, không có khả năng cải tổ sâu rộng, đứng trơ ì trong ngõ cụt và đang đè nặng lên một xã hội ngày càng tuyệt vọng.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội qua chủ đề Tổ chức Y tế Thế giới có góp phần để dịch COVID-19 thêm nghiêm trọng hơn hay không, trọng thành thực hiện với phần nhận định của bác sĩ và tiến sĩ y tế cộng đồng Trần Tuấn của giáo sư Anne-Marie Moulin, chuyên gia về lịch sử y tế quốc tế, và François Renaud, chuyên gia về bệnh dịch truyền nhiễm.
Tạp chí Xã hội. Kính thưa quý vị, cuối tháng 2 2020, dịch COVID-19 bắt đầu lan mạnh ra ngoài Trung Quốc. Ngày 24 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo quốc tế chuẩn bị đối phó đại dịch. Tuy nhiên, chính định chế quốc tế này bị phê phán là đã chậm trễ ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu và không thực thi triệt để các nghĩa vụ của mình để dịch bệnh tại Trung Quốc được hiểu rõ hơn, được kiểm soát tốt hơn, cũng có nghĩa là khó lan ra bên ngoài hơn. Và một khi lan ra ngoài thì cộng đồng quốc tế cũng có nhiều khả năng phòng vệ hơn. Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng chính Tổ chức Y tế Thế giới đã góp phần để dịch bệnh COVID-19 trầm trọng hơn? Tình hình dịch bệnh COVID-19 đặc biệt gây lo ngại tại Hàn Quốc, Iran và Ý, nơi dịch có thể tràn sang nhiều nước châu Á, Trung Cận Đông cũng như châu Âu. Đại dịch trở nên nhãn tiền. Trả lời RFI, ông François Renaud, Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, chuyên gia về các bệnh dịch truyền nhiễm, nhấn mạnh đến quyền lực rất hạn chế của Tổ chức Y tế Thế giới trong việc tác động đến chính sách y tế nội bộ của các nước. Ông lo ngại về tình hình rất thiếu thông tin, cùng với các thông tin sai lạc bị bóp méo phổ biến về bệnh dịch hiện nay, khiến rất khó có được những đánh giá sát với diễn biến của dịch bệnh. Về vai trò và khả năng hành động của Tổ chức Y tế Thế giới, giáo sư Anne-Marie Moulin, một chuyên gia về lịch sử y tế quốc tế, lưu ý trước hết đến vai trò ngoại giao của định chế quốc tế này. Theo bà, thì Tổ chức Y tế Thế giới đang bị phân tâm giữa một bên là đòi hỏi phải thận trọng về mặt ngoại giao và bên kia là mục tiêu hướng đến hiệu quả, đưa ra được các cảnh báo dịch bệnh mang giá trị biểu tượng đối với cộng đồng quốc tế.
Giáo sư Anne-Marie Moulin nhấn mạnh đến phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới trong dịch COVID-19 lần này. Rõ ràng là nhanh chóng hơn khá nhiều so với dịch Ebola trước đây. Tuy nhiên, theo bà, Tổ chức Y tế Thế giới đã không phê phán cách xử lý bệnh dịch chậm trễ của chính quyền Trung Quốc. Định chế quốc tế này, xin trích, đã không tận dụng được thời điểm Bắc Kinh tuyên bố dịch chậm hơn nhiều so với thời điểm xuất hiện ca bệnh đầu tiên để chỉ ra những điểm sai của chính quyền Trung Quốc. Hết lời trích. Giáo sư Anne-Marie Moulin nhắc đến một thực tế là dịch bệnh sau này được gọi là COVID-19 đã được giới tài xế tại Vũ Hán truyền tin cho nhau sớm hơn rất nhiều so với tuyên bố của chính quyền và Tổ chức Y tế Thế giới đã bỏ qua điều này.
Bác sĩ Paul Ben Ki-moon, một nhà báo chuyên về y tế, theo dõi sát các hành động của Tổ chức Y tế Thế giới, cũng nhấn mạnh đến vị thế nhạy cảm của tổ chức này khi phải đưa ra quyết định tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp trong một hoàn cảnh có độ bất định rất lớn bởi thiếu nhiều thông tin cần thiết. Bởi một quyết định như vậy vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa mang ý nghĩa đạo lý. Tuyên bố về tình trạng y tế khẩn cấp thế giới phải cân bằng được giữa một bên là tăng cường biện pháp kìm hãm dịch với bên kia là không để cho các can thiệp trở nên quá đà, quá mức cần thiết, gây lo sợ. Đây là điều hết sức khó khăn, đặc biệt vào thời kỳ mà các giao lưu quốc tế, quan hệ kinh tế thế giới ngày càng trở nên mật thiết và bệnh dịch lại xảy ra tại Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới.
Trong bài viết trên Le Monde ngày 29 tháng Giêng, bác sĩ Paul Ben Ki-moon nhấn mạnh đến việc nội bộ của Ủy ban các chuyên gia phụ trách tư vấn cho Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã phân hóa hiếm thấy trong việc quyết định đưa ra hay không tuyên bố về tình trạng y tế khẩn cấp thế giới trong các phiên họp ngày 22 và 23 tháng Giêng. Nhiều nguồn tin từ nội bộ Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy chính quyền Trung Quốc gây áp lực rất mạnh. Không khó nhận ra là ông Tổng Giám đốc Tedros khó lòng đưa ra được một quyết định mạnh vào lúc mà chính bản thân ông đang chuẩn bị chuyến công du Trung Quốc.
Chuyến công du diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 1. Ngày 28 tháng 1, từ Bắc Kinh, lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới đã gửi đi thông cáo là Bắc Kinh chấp nhận cho gửi một phái đoàn chuyên gia quốc tế đến Trung Quốc ngay khi có thể, làm việc với các đồng nhiệm Trung Quốc nhằm hiểu biết rõ hơn về bệnh dịch để định hướng các nỗ lực quốc tế trong việc đối phó với dịch. Tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp thế giới được đưa ra một ngày sau đó. Vẫn theo bác sĩ Paul Ban Ki-moon, thì hiện tại với điều lệ y tế toàn cầu, định chế quốc tế về y tế thế giới đã có được một công cụ pháp lý mạnh mẽ, có tính bó buộc đối với 196 thành viên Liên Hợp Quốc, có mục tiêu giúp cho cộng đồng quốc tế phòng ngừa trước các hiểm họa nghiêm trọng với sức khỏe cộng đồng, các bệnh dịch có nguy cơ vượt ra ngoài các biên giới quốc gia, đe dọa toàn thế giới. Bộ điều lệ này đã được sửa đổi vào năm 2005, trong bối cảnh mà Trung Quốc che giấu thông tin trong nhiều tháng về bệnh dịch SARS hoành hành trước hết tại tỉnh Quảng Đông. Bộ điều lệ sửa đổi mang tính bó buộc khẩn trước. Trở lại với tâm dịch Vũ Hán, 3 tuần sau khi tình trạng y tế khẩn cấp thế giới được tuyên bố, các chuyên gia quốc tế vẫn chưa đến được thành phố này, cũng như tỉnh Hồ Bắc nói chung. Giải thích về việc chuyên gia quốc tế chưa đến được Vũ Hán, ông Gosselini, đại diện của Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc, có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết đây chưa phải là thời điểm thích hợp để chuyên gia quốc tế vào Vũ Hán, vì một chuyến đi như vậy có thể gây trở ngại cho các hoạt động của ngành y tế Trung Quốc đang tập trung chăm sóc, điều trị bệnh nhân tại thành phố này. Giải thích nói trên được báo chí Trung Quốc đăng tải vào ngày 18 tháng 2.
Thông tin về dịch bệnh tại Vũ Hán, tại Hồ Bắc, rốt cuộc vẫn là một hố đen đối với giới khoa học quốc tế. Cùng lúc đó, Tổ chức Y tế Thế giới gần như làm nhiệm vụ hàng ngày truyền đi các số liệu về người nhiễm, người chết do dịch COVID-19 do chính quyền Trung Quốc cung cấp. Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng Tổ chức Y tế Thế giới chỉ đơn thuần là một cái loa của Bắc Kinh?
Cho đến nay, các dữ liệu mà chính quyền Trung Quốc cung cấp là quá chung chung để có thể rút ra được các hiểu biết về diễn biến cụ thể của dịch bệnh. Giáo sư Anne-Marie Moulin cho biết là theo bà, từ góc độ dịch tễ học, bà chưa được đọc các dữ liệu chính xác về dịch bệnh. Có rất nhiều số liệu chung chung được cung cấp, nhưng rất thiếu các thông tin cụ thể về người bệnh qua đời, về tình trạng sức khỏe, tuổi tác, nơi cư trú cụ thể, cũng như được phục dựng lại con đường lan truyền của virus. Nhà sử học về y tế Pháp nhấn mạnh đến một thực tế là trong nhiều xã hội trước đây, để đối phó với dịch bệnh, phương tiện rõ ràng là thô sơ và ít hơn nhiều,
nhưng lại có khá đủ các nguồn dữ liệu cho phép các sử gia phục dựng lại quá trình diễn biến của dịch bệnh dựa trên việc tổng hợp hồi ức của nhiều người. Có một điều nghịch lý là dịch bệnh tại Vũ Hán diễn ra ngay trước mắt chúng ta, nhưng lại có rất ít thông tin chính xác về diễn biến thực sự của dịch bệnh. Bác sĩ Trần Tuấn, tiến sĩ về y tế cộng đồng, cũng đưa ra nhận xét theo cùng hướng này, nhưng ông đặc biệt lưu ý đến vai trò thụ động của Tổ chức Y tế Thế giới trong giai đoạn trước khi Trung Quốc thừa nhận dịch.
Đã có thể nói rằng cho đến 2 tuần đầu của tháng 1 ấy, thì WHO đã có đầy đủ các thông tin để mà xác định về căn nguyên gây dịch cũng như là cái hướng xét nghiệm làm cơ sở cho xác định các cái tỷ lệ mới mắc, tỷ lệ hiện mắc đối với dịch, đặc biệt là liên quan đến quy mô dịch mà xét nghiệm có thể cung cấp được. Tuy nhiên cái mảng này tôi thấy rằng là có vấn đề cả phía Trung Quốc là nơi ổ dịch phát sinh và trong đó có liên quan đến cái vai trò của WHO. Đấy là các thông tin về dịch tễ học để xác định cái nguy cơ, cái xác suất mắc bệnh và cái đường lây truyền và thời gian nhiễm bệnh, thời gian lây truyền và cách thức lây truyền cũng như là cái giai đoạn là ủ bệnh. Thì những thông tin này dường như bị chậm, dường như WHO đã chưa có một cái động thái thúc đẩy Trung Quốc thực hiện các nghiên cứu dịch tễ học cộng đồng. Chính vì thế đã gây khó khăn trong vấn đề thiết lập một cái chính sách có hiệu quả trong phòng chống dịch.
Dịch COVID-19 đột ngột bùng phát trong những ngày gần đây tại nước Ý. Ý vốn là một trong những quốc gia đầu tiên ban hành tình trạng khẩn cấp đối phó với dịch ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế. Giới chuyên gia đặt câu hỏi vì sao?
Nhà báo bác sĩ Paul Ben Ki-moon trong một bài viết trên Le Monde ở ngày 25 tháng 2, ông đã nêu ra hai nghiên cứu dịch tễ học mới đây của hai nhóm khoa học gia Anh và Pháp được công bố vào ngày 21 và 23 tháng 2. Hai điều tra đưa ra cùng một kết luận, đó là có khoảng 2/3 người Trung Quốc nhiễm virus xuất ngoại nhưng không được phát hiện, và đây rất có thể chính là nguồn gốc dẫn đến tình trạng nhiễm virus từ người sang người phổ biến ngoài Trung Quốc không được giới y tế nhận dạng. Hai nghiên cứu hiếm hoi nói trên đã chỉ ra phần chìm của tảng băng, hình ảnh mà nhiều người thường dùng để nói về dịch COVID-19 đáng sợ, khó lường. Bác sĩ Paul Ban Ki-moon nhấn mạnh là đây rất có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh dịch được coi là bất ngờ tăng vọt tại nước Ý trong những ngày gần đây. Nhiều người đặt câu hỏi phải chăng một trong những nguyên nhân chính của việc 2/3 số người Trung Quốc nhiễm virus xuất ngoại nhưng không được phát hiện là do chính sách che giấu thông tin về diễn biến dịch bệnh của chính quyền Bắc Kinh, ngay cả khi Trung Quốc đã chính thức thừa nhận có dịch, và Tổ chức Y tế Thế giới đóng vai trò gì trong việc để Bắc Kinh độc quyền thông tin về dịch bệnh tại Trung Quốc. Nhiều người cũng đặt câu hỏi về các tác động nhiều mặt của biện pháp phong tỏa hàng chục triệu dân cư tỉnh Hồ Bắc, biện pháp chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần ca ngợi Bắc Kinh về biện pháp được coi là triệt để này. Trong hiện tại, nhiều ý kiến phản biện đã vạch ra tác dụng con dao hai lưỡi của biện pháp mang tính thời chiến này. Một trong các hệ quả là nhiều người xuất thân từ vùng dịch, một khi ra ngoài khu vực bị phong tỏa, có xu hướng mai danh ẩn tích vì sợ bị phát hiện. Dịch bệnh cũng có thể theo đó mà lan truyền ngoài vòng kiểm soát. Chính quyền Trung Quốc hiển nhiên là có trách nhiệm chính trong chuyện này, nhưng định chế Y tế Thế giới đóng vai trò ra sao? Liệu Tổ chức Y tế Thế giới có làm hết những gì trong phạm vi các quyền hạn được cộng đồng quốc tế giao phó hay không?
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàn Quốc đã vượt qua Trung Quốc về số ca nhiễm mới với gần 1.800 người nhiễm virus corona. Dịch COVID-19 gây thêm 2 trường hợp tử vong tại Ý trong bối cảnh mà Tổng thống Emmanuel Macron đến Napoli họp thượng đỉnh Pháp-Ý. Còn tại Idlib, nhờ có hậu thuẫn của không quân Nga, lực lượng chính phủ Syria tái chiếm được 15 thị trấn trong tay phe nổi dậy. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dịch COVID-19 gây tranh luận về mô hình toàn cầu hóa. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, Sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thùy Dương trình bày về chủ đề Virus Corona một hố đau đối với ngành du lịch của Pháp, RFI tiếng Việt, thực hiện với sự tham gia của ông Jean-Pierre Mas, chủ tịch nghiệp đoàn du lịch Les Entreprises du Voyage. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh liên quan đến bầu cử tại Iran, Donald Trump, virus corona và thắng lợi mờ nhạt của phe bảo thủ nước này. Chương trình tiếng Việt của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập cùng với Nafafon, người phụ trách chương trình kỹ thuật ngày hôm nay, xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.